Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Phan Bách và
Ngọc Hà xin kính chào Tái Ngộ quý khán giả.
Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến nữ nghệ sĩ cải lương đã từng là đào chánh trên sân khấu đoàn cải lương Sài Gòn 2 tại Việt Nam. Đó là nghệ sĩ Đỗ Quyên.
Dạ, lúc đó thì Ngọc Hà cũng từng đứng chung sân khấu với anh chị Hòa Thanh và Đỗ Quyên đó anh Bách.
Dạ vâng, trước đây chúng tôi có dịp giới thiệu nghệ sĩ Hòa Thanh cùng giọng hát trầm ấm của anh với quý thính giả.
Anh Bách biết không, nếu mà mình rất là thiếu sót nếu như mà không giới thiệu tới chị Đỗ Quyên, người nghệ sĩ ha, xuất thân từ trường lớp hẳn hồi đó là trường quốc gia âm nhạc đó anh, đó là bộ môn cải lương.
Dạ vâng, chị Đỗ Quyên cũng là học trò cưng của nghệ sĩ lão thành Phùng Há, nên được nghệ sĩ tiền phong này đào tạo kỹ lưỡng. Hôm nay chúng tôi xin trò chuyện với chị cùng tiếng hát tuyệt vời của Đỗ Quyên.
Vâng, vậy là anh bắt nói chuyện với chị Đỗ Quyên nhé.
Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp chị Đỗ Quyên và anh Hoài Thanh cũng có mặt kế bên, phải không thưa anh chị?
Dạ. Đúng rồi, anh bắt đây có.
Cặp song ca này lúc nào cũng có mặt với nhau hết rồi. Từ lúc nắm tay ở Việt Nam mà qua tới bên Úc này cũng vậy. Lần đầu tiên là thưa chị, kỳ trước thì có phỏng vấn anh Hoài Thanh và được nhiều thính giả ái mộ lắm. Và họ cũng có yêu cầu là nên có một buổi nói chuyện với chị Đỗ Quyên. Lần này thì xin được nói chuyện với chị Đỗ Quyên hả chị?
Thôi cho Hoài Thanh với Đỗ Quyên á, chào thính giả của đài SBS và chúc tất cả mọi người luôn luôn được bình an.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, anh lúc nào cũng cẩn thận lắm, anh lúc nào cũng chúc đàng hoàng chứ. Nhiều khi quên chúc, không biết thính giả có chê trách gì không. Dạ, thưa chị Đỗ Quyên đó thì thưa được biết đó là Đỗ Quyên đó là một cái loài chim quốc hồi xưa đó. Là khi nó kêu quốc, kêu vận nước mà đất đi cũng là Đỗ Quyên. Và sang bên Úc này có một loài hoa cũng gọi là Đỗ Quyên thì không biết rằng tên chị là chim hay là hoa đấy chị?
Dạ, thật sự là loài chim.
Vâng.
Thì sau thưa... này mới có tên Đỗ Quyên qua Đỗ Quyên, như ngày xưa là chim quốc á anh.
Dạ đúng rồi.
Thì nhà Đỗ Quyên là hồi xưa có nuôi một số chim quốc mà quốc toa đó mà Quyên rất thích. Đó, rồi cái ông già mới đặt cho Đỗ Quyên là Đỗ Quyên.
Dạ vâng.
Đó.
Thì cái tên Đỗ Quyên này cũng dính liền ở trong văn học nhiều lắm. Nói về những cái lúc mà nước Việt Nam mình mất, cũng như bà Huyền Thanh Quang cũng có là nhớ nước đau lòng con quốc đó chị.
Nhưng mà
qua bên xứ Úc này thì có một loài cây Đỗ Quyên. Thì thường nó là chị thấy nở vào mùa xuân. Nhưng mà có nhiều khi không ngờ là có một cây nó tới 3-4 thước lần chị ơi, nó cao lắm. Ở trong công viên đó. Thì bây giờ Đỗ Quyên này là chắc 3-4 thước rồi không? Hay là cây nhỏ?
Con thức mấy à?
Dạ không, nó lại tài ghệ nó lên tới đó đó anh. Chứ không phải là như là cây nhỏ nhỏ mà trồng trong chậu đâu, không có. Đó là mấy người mới vô nghề. Rồi, thưa chị, trong lần trước nói chuyện với anh Hoài Thanh thì cũng biết rằng chị cũng xuất thân từ trường quốc gia âm nhạc. Cái giai đoạn này như thế nào chị có thể kể cho quý khán giả được biết không ạ chị?
Thì Đỗ Quyên cũng xin kể cho quý khán giả nghe là hồi xưa đó Đỗ Quyên cũng được may mắn vô trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ. Tiếng kịch nghệ gồm có 4 môn là thoại kịch, ca kịch. Ca kịch là cái lương á, hát bội, hát chèo. Cho nên là trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ. Đó, hồi xưa là như vậy. Rồi khoảng năm 1988, năm Mậu Thân đó, đó là Quyên bắt đầu là vô trường quốc gia âm nhạc đó. Cái Quyên mới học được quốc nhạc, học bên quốc nhạc ca sướng á, cái học của 10 Tân Châu. Rồi được một số bạn giới thiệu vô học, mà lúc đó Quyên đâu có 12-13 tuổi à. Đó, cái Quyên học được 2-3 năm ở trong đó mà vô dự thính thôi, chứ hồi xưa đâu có cho mà nhỏ quá vô học đâu. Tại anh của Quyên á, là học ở trong đó. Rồi Quyên thích quá, cái mỗi lần mà ngoài cái giờ văn hóa đó, Quyên đi theo anh vô trọng ngồi nghe người ta ca hát.
Người anh sau này có thành một nghệ sĩ mà có tiếng không chị?
Dạ không nổi tiếng. Hồi xưa có một thời gian anh đi theo đoàn ca kịch Nam Châu, cái đoàn mà Ánh Chiêu Dương đó.
Dạ biết.
Đó, lúc đó là Quyên theo cái đoàn đó, Quyên múa đó, theo học múa đó, vừa học trường mà thầy Nam Châu có mở cái đoàn đó, cái Quyên đi theo, Quyên học múa, anh của Quyên cũng học cái đó.
Dạ vâng, thưa chị, cái thời gian học quốc gia âm nhạc thì thưa chị chơi theo bộ môn nào? chuyên biệt về ngành nào thưa chị?
Dạ, mới vô đầu thì Quyên theo ca sướng là bên quốc nhạc. Cái vô tình Quyên thấy một cái bên ca kịch là của Cải Lương, thầy Năm Châu dạy, Quyên đứng Quyên coi, Quyên thấy Quyên thích quá. Cái xin qua, đó, mà lúc đó Quyên chưa có đủ tuổi để học, thì làm sao bây giờ cái Quyên mới lấy giấy tờ của bà chị á, xin vô, cái để vô để tên của bà chị đi học.
Dạ, thấy cho thấy rằng cái niềm đam mê về cổ nhạc của chị Đỗ Quyên rất là lớn. Mặc dù tuổi nhỏ nhưng mà vẫn cố gắng lấy giấy tờ người khác để học. Thưa chị, ít nghệ sĩ mà tốt nghiệp trường lớp quốc gia âm nhạc như chị. Thưa chị, nói dòng do nãy giờ thôi để chị ca một đoạn trong bản Nhụy Kiều Tướng Quân cùng với anh Hoài Thanh. Dạ, thưa chị, Nhụy Kiều Tướng Quân là...
Bà Triệu Thị Trinh.
À, Triệu Thị Trinh. Dạ vâng. Dạ, dạ vâng. Dạ. Vậy kính mời quý thính giả nghe một đoạn trong Nhụy Kiều Tướng Quân với chị Đỗ Quyên và anh Hoài Thanh.
Chỉ thích cởi cơn gió mạnh đạp luồng sông dữ, chém cá kình giữa biển khơi, cởi ít nô lệ chứ quyết không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người.
Hay, hay.
Chào Lê Huynh.
Lê Minh, tôi xin kính chào chủ tướng.
Kìa Lê Huynh, tại sao hôm nay Lê Huynh lại thay đổi cách xưng hô, làm cho Trinh tôi...
Dạ thưa.
Từ thuở ấu thơ, chúng ta cùng học chung thầy, chung một đường gươm mũi giáo. Lê Huynh thường gọi Trinh này là cô Út, thì tại sao hôm nay...
Chuyện cũ ngày xưa đừng nên nhắc lại. Khi lòng tôi đầy uất hận khôn tan, giờ đây chuyện giang sáng xin kỳ thác ở tay nàng.
Thù dân tộc,
thù nhà
nặng gánh.
Triệu Tiên Công nửa đường gãy gánh bỏ, biết mấy công trình nơi đất quân ngang. Này Lê Minh, tôi xin vòng tay để cô Út cùng nhân dân ra sức dẹp xong. Thay thế anh mình và xin nhận cho tôi sao trước một lời thôi, xin đất trời xét soi. Ngày hôm nay Lê Minh, tôi xin thề trước vong linh người chủ tướng anh hùng bằng tất cả chân thành, máu nóng trong tim.
Vì bởi lẽ đâu Lê Huynh xúc động, hãy cho ta rõ ngọn nguồn những bi ân trong lòng của người anh đầy mến thương.
Đây là lá huyết thư và toàn bộ kế hoạch xin nhận cho thuộc tướng ra đi, chỉ trở lại đây khi nào tan bóng giặc thù, lời ta tự mong bạn hiểu lòng tôi.
Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một đoạn trong Nhụy Kiều Tướng Quân. Thì thưa chị, sau khi tốt nghiệp quốc gia âm nhạc rồi thì chị đứng sân khấu nào thưa chị?
Học ở bên trường quốc gia âm nhạc thì Quyên học 4 năm. Sau 4 năm đó rồi, Quyên tu nghiệp lại 2 năm, là 6 năm. Tu nghiệp để trở thành nhà giáo về dạy các em lại để đi theo cô Bảy Phùng Hái, thầy Năm Châu học đó để mà trở lại dạy. Đó, để sau này để dạy. Thì lúc đó thì Quyên vừa học tu nghiệp, vừa hát cho đoàn chị Bạch Tuyết, là Bạch Tuyết Hồng Cường. Đó, Quyên đi hát được đâu 1 năm. Thì cảm thấy nó không có hợp với cái cách sống ở ngoài nhiều quá như Quyên á, tại mình ở trong trường quen rồi, ra ngoài thì cuộc sống nó hơi bề bộn chút. Quyên trở về trường, Quyên dạy đâu được cỡ dạy phụ giáo chứ không phải phụng hóa được 1 năm là
675.
Lúc mà chị đứng trên sân khấu của Sài Gòn 2 cùng với anh Hoài Thanh đó là những năm nào thưa chị?
Cái đó là sau khi 75 rồi á.
À dạ vâng, dạ.
Đó. Dạ. Cái chứ là lúc mà Quyên năm 1971 á là Quyên tốt nghiệp trường, Quyên mới đi đoàn Bạch Tuyết Hùng Cường. Đó rồi Quyên mới là đi vừa đi hát được 1 năm á thì Quyên sẽ vô về Quyên tu nghiệp và dạy lại cho học trò sau này. Sau 75 á thì Quyên mới bắt đầu đi hát với anh Hoài Thanh.
Dạ vâng, thưa chị, cái giải Thanh Trâm mà cuối cùng là năm 1974 mà nhiều người cho rằng nếu mà cặp Hoài Thanh với Đỗ Quyên mà vận nước mà không có gì thay đổi đó, có lẽ là sẽ được cái giải Thanh Trâm đó chị, bởi vì thời gian đó thì nhiều người mến mộ lắm. Dạ vâng, thì trước thì chúng tôi có nói chuyện với anh Hoài Thanh và chị cũng góp phần vào đó, nói buổi đầu gặp gỡ nhau hai ông bà cũng rất là ngại ngùng và chị thì thuộc trường lớp mà anh thì ca giỏi nhưng mà thật không phải trường lớp. Thưa chị, cái chuyện đó thì thính giả cũng nghe lắm mà cũng chưa rõ là lúc đó chị Đỗ Quyên cảm thấy thế nào trước một anh chàng đẹp trai mà hát hay vậy chị?
Dạ thì lúc đó từ Quyên á thì cái đó là nhầm như duyên trời định hay sao á, chứ thật sự nói anh Thanh này đó ảnh không đẹp trai đâu, đó anh ốm, ảnh đen á và như quê nữa, trong lúc Quyên á ở thành phố nhưng mà làm như làm hợp làm sao đâu á.
Dạ nhưng
Quyên
mà
biết làm sao
hơi đen đen mà đen ngầm chứ chị, đó là duyên ngầm
biệt,
trời ơi
cái là anh ca rất là hay.
Thành ra mến tiếng hát của ảnh hay không? Thành thử ra khi mà ca xong rồi nắm tay thì thấy sao sướng trong lòng không chị?
Lúc đó thì Quyên chưa đâu, cái là nghe là
mất rồi.
Dạ.
Nói chứ khi á mà mình hát mà đạt tới cái trình độ cao đó.
Dạ.
Lúc đó thì xin lỗi nha, mình nắm tay mình có thấy là mình thấy rung động. Chứ thật ra là cái hồi mà trình độ mà còn ở thấp như này đó, mà nắm tay có biết trời đất vậy đâu.
Ủa sao vậy anh?
Hỏi tên chưa chắc nhớ tên nữa.
Dạ, tại rung quá hay sao anh?
Dạ, rung. Ra sân khấu là, nói thiệt anh, ra sân khấu là gần như là không biết gì, chỉ còn biết tới diễn tuồng thôi.
Chứ còn nếu mà mình còn nghĩ tới cái gì nữa chắc quên bài ca quá phải không?
Quên, đúng rồi.
Dạ vâng, để thay đổi không khí thì chúng tôi xin kính mời quý thính giả nghe tiếp một đoạn trong Nhụy Kiều Tướng Quân với chị Đỗ Quyên và anh Hoài Thanh. Dạ,
dạ có lẽ cho nói luôn của tác giả Hoàng Anh Chi.
À dạ vâng, dạ.
Dạ dạ dạ, dạ,
vâng.
Dạ.
Không biết ông này có bà con gì anh không?
Dạ có người ở Long Xuyên anh, nhưng mà một cái là khi mình hát một kịch bản nào đó của người đó đó mà không nói tên thì người ta tội,
đúng,
ta buồn tội nghiệp lắm.
Đúng, đúng. Dạ. Chị đó chỉ người nữ.
Ủa, vậy ha. Dạ. Dạ, được. Vâng, xin quý vị theo dõi lời ca tiếng hát của Hoài Thanh và Đỗ Quyên.
Ơ kìa Lê Quynh, ca hàng sang trải giặc, Lê tướng quân, ta mời tướng quân hãy ngồi xuống đây.
Dạ thưa.
Tướng quân cứ ngồi đi.
Thưa chủ tướng.
Nếu đã gọi ta là chủ tướng thì ta ra lệnh cho tướng quân phải ngồi. Nhớ khi nào có lệnh của ta mới được phép đứng lên. Nghe rõ chưa? Lê tướng quân, tướng quân ơi, dân nước lâm nguy, quyết xả thân sanh tử không màng. Một lái này một lái của non sông.
Chủ tướng,
nhận lời, nhân lời cảm phúc một người anh.
Dạ vâng, vừa rồi là một trích đoạn trong Nhụy Kỳ Trú Quân. Tiếp tục câu chuyện với chị Đỗ Quyên thì thưa chị, cái mảnh đất sống ở bên Việt Nam thì sau năm 75 thì dường như nó không còn như lúc trước nữa. Và anh chị khi sang Úc này có lẽ là gặp giống như là một sa mạc khô khan phải không chị? Về cải lương không có làm ăn gì được phải không ạ?
Dạ, thì tụi này ở Việt Nam thì cũng hát nhiều quá rồi. Rồi qua đây cũng như là nghỉ hơi á, nhưng mà một thời gian rồi cũng nhớ nghề lắm, nhớ thật là nhớ vậy. Thì tìm cách nào đó bằng cách là cũng như là có ai muốn học á, thì tụi này chỉ để nhớ là cái nghề của mình, vừa giúp các bạn ở đây, các em ở đây, những người mà thích cái lương á, vừa dạy mà vừa nhớ nghề lại, nghĩa là trau dồi cái nghề, chứ nếu không thì sẽ mai một. Vừa dạy học các em mà vừa học lại cái nghề của mình đó.
Dạ vâng, nghệ sĩ thường thường nhớ tới nghề, nhớ tới sân khấu. Và thưa chị, nếu mà không được ca, không được trình bày những bản nhạc mà mình đã yêu thích thì nó là một cái buồn rất lớn lao. Và được biết rằng một cái học trò mà siêng năng của chị đó là Hoài Anh Kiệt, tức là con trai chị phải không? Anh chị có mấy đứa cháu?
Dạ, hai cháu.
Dạ.
Chị nó với nó.
Ồ, người chị thì sao, có ca này kia không?
Dạ không.
Theo nghiệp không, của chị chứ?
Không, không có theo.
Dạ vâng. Dạ. Vậy chứ Hoài Anh Kiệt thì dường như là cũng thanh niên lớn lên ở đây mà làm sao mà lại khoái cổ nhạc đó chị ha?
Dạ, nó là cái chánh của nó đó là ca nhạc, nhưng mà nó mê cổ nhạc lắm, nó ca cổ nhạc không được, đó nó ca không được. Nhờ cái đêm một cái hôm mà thi sau nó ngồi á anh, rồi năm 2016 đó, rồi nó mới cố gắng. Tại người ta nói trời ơi, con nghệ sĩ cái lương mà không biết hát cái lương. Rồi nó tức quá, nó tập ngày, tập đêm, tập riết mà giờ nó ca được, em mừng ghê. Khi mỗi lần tập cái nó sợ, nó vô cổ mỗi lần nó sợ nó ca không được.
Dạ, đó. Có hai ngôi sao sáng ở kế bên mà lại ca không được thì tức tiếc lắm. Và chúng tôi cũng sẽ dành một bài phỏng vấn Hoài Anh Kiệt để cho thấy rằng giới trẻ tại Úc cũng đam mê cổ nhạc, chẳng khác gì những bậc tiền bối. Dạ vâng, để kết thúc chương trình thì một lần nữa xin cảm ơn chị Đỗ Quyên đã đến với chương trình này, và anh Hoài Thanh cũng hỗ trợ, và xin kính chúc anh chị nhiều sức khỏe và tiếp tục ủng hộ chương trình cổ nhạc Việt Nam tại Úc Châu. Dạ.
Dạ, anh bắt đây có là cho Hoài Thanh Đỗ Quyên. Cảm ơn đài SBS cũng như là anh Phan Bách tạo điều kiện để cho Hoài Thanh và Đỗ Quyên được có tiếng nói gần gũi với những người đã từng thương mến Hoài Thanh Đỗ Quyên. Dạ, chúc mọi người luôn luôn được bình an.
Và đến đây cũng hết giờ dành cho tiết mục cổ nhạc Việt Nam tại Úc. Phan Bách
và Ngọc Hà xin hẹn đến với chị lần lần sau.
Mang sứ mạng vì dân ta dân ta, ngàn hiểm nguy coi thường, nơi đây bao kẻ thân yêu đêm ngày chờ trông. Chủ tướng đã nhận được sự ủy nhiệm của chủ tướng thì cho dù dạng tử nhất sinh, trước chủ tướng Lê Minh tôi xin thề bằng danh dự
tích thảo luyện binh tay chờ ngày quốc khởi, đánh đuổi xâm lăng ta lấy lại cơ đồ,
phút lên đi đường nghe rạo rực cả tâm can, tôi sẽ cắt đầu thù đem về tế đức linh hồn minh.
Đi đi huynh ta hẹn ngày bao ngộ,
khi nước non này sạch bóng xâm lăng. Bay biển,
bay biển,
quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.